hư thực đôi điều. Ngô Thừa Ân tự là Nhữ Trung, hiệu Xạ Dương Sơn Nhân, tức kẻ núi rừng bắn mặt trời, người huyện Sơn Dương, sau đổi là huyện Hoài An, tỉnh Giang Tô. Ông sinh vào khoảng triều Minh Hiếu Tông, năm Hoàng Trị thứ 13, tức năm 1500. Tạ thế triều Minh Thần Tông, năm Vạn Lịch thứ 10, tức 1582, không có con nối dõi. Năm Gia Tỉnh thứ 23, tức năm 1544, ông thi đỗ cống sinh, giữ chức huyện thừa ở huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang. Năm Long Khánh thứ nhất, tức năm 1567, ông quay về Sơn Dương, miệt mài cùng thơ rượu. Ông thông minh, mẫn tiệp, đọc nhiều, học rộng, thơ văn nhã lệ. Tác phẩm thất tán hầu hết. Khưu Chính Giỏng có gom góp lại một số, gọi là Xạ Dương Tồn Cảo. Một tác phẩm khác được nhắc tới là Tần Thiểu Du Phong. Nhưng nay chỉ còn sót lại duy nhất Tây Du Ký, được khen là một trong bốn đại kỳ thư đời Minh, xếp hạng theo thứ tự như sau: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hữu Truyện, Tây Du Ký và Kim Bình Mai. Trên đây là tiểu sử của Ngô Thừa Ân, căn cứ theo Đàm Gia Định. Trong bài giới thiệu ở quyển Tây Du Ký do Nhạc Lộc Thư Xã xuất bản Trường Sa, Trung Quốc 1984, Hà Mãn Tử cho biết thêm hiện còn lưu giữ một trường thi của Ngô Thừa Ân, nhan đề Nhị Lang Sưu Sơn Đồ Ca. Hà Mãn Tử viết lại rằng năm 1981, huyện Hoài An tiến hành khai quật và khảo sát mộ của Ngô Thừa Ân tại huyện này. Trên quan tài có chữ Kinh Phủ Ký Thiện là chức quan cuối đời của ông. Tìm trong quan tài được một sọ người. Sau đó, Trung Quốc Học Viện về Cổ Nhân Loại và Động Vật Cổ có xương sống nghiên cứu và giám định, các nhà khoa học đã tái tạo một pho tượng bán thân của Ngô Thừa Ân. Cho đến nay, có lẽ đó là trường hợp duy nhất của một tác gia cổ điển Trung Quốc được khoa học tái tạo dung mạo. Theo Dương Hồng Sển, tằng tổ và nội tổ của Ngô Thừa Ân hai đời liên tiếp làm học quan, nhưng cha ông là nhà buôn nhỏ, chuyên bán chỉ màu và hàng thêu. Ngô Thừa Ân có viết Tiên Phủ Quân Mộ Chí Minh, kể rằng cha ông rất chăm đọc sách. Còn Ngô Quốc Dinh khi viết Lời Bạc cho Xạ Dương Tiên Sinh Tồn Cảo, gồm 4 quyển, thì bảo thuở nhỏ Ngô Thừa Ân đã nổi tiếng văn hay. Trong Thiên Khải Hoài An Phủ Chí lại chép rằng Ngô Thừa Ân tánh cần mẫn, thông minh, học rộng, đọc nhiều, làm thơ nhanh, thanh nhã, lưu loát, thích hài kịch, viết nhiều tạp ký. Một tác phẩm thất truyền của họ Ngô là Vũ Đỉnh Chí. Cũng theo Dương Hồng Sển, tuy Ngô Thừa Ân đa tài nhưng lận đận đường cử nghiệp. Không rõ ông đậu tú tài năm nào, nhưng đậu tuế cống sinh, tương đương cử nhân, vào năm 1544. Sau này hình như còn đi thi hai lần nữa, đều hỏng. Khoảng tuổi ngũ tuần, hoàn cảnh quẫn bách, Ngô Thừa Ân đến Nam Kinh viết văn bán chữ, rất nổi danh, được chép lại trong Sơn Dương Chí Dị. Năm 1566, 66 tuổi, ông lão họ Ngô giữ chức huyện thừa huyện Trường Hưng. Được ít lâu thì chán cảnh quan trường, rủ áo về quê. Rồi lại được bổ làm chức ký thiện ở Kinh Dương Phủ, coi việc lễ lộc và đọc chiếu thơ của Dương gia trong 3 năm thì xin nghỉ. Cả hai nguồn tiểu sử trưng dẫn trên đây đều không cho biết Ngô Thừa Ân có phải là một chuyên gia về lão học, Phật học hay chăng. Dù rằng Tây Du Ký nói nhiều đến tu đơn, luyện đạo, hành thiền. Hay ông quả thực là cư sĩ đạt đạo, nhưng khía cạnh đời sống tâm linh của ông đã không được thế nhân biết đến. Thật vậy, tác giả Tây Du nếu không là người đắm mình trong tư tưởng siêu thoát của lão Phật, nếu không lý hội được đạo thượng thừa vi diệu, thì chắc chắn không viết được những đoạn tưởng như giỡn chơi, mà ý chỉ thì sâu sắc thầm thâm. Ngoài những điều đã trình bày trong chính bài giải mã, cũng thử nêu thêm một ví dụ tiêu biểu nữa để thấy sức học uyên thâm của họ Ngô. Cuối hồi thứ 17 kể việc thu phục con yêu tinh gấu đen. Truyện kể, theo mưu kế của Tề Thiên, Quan Âm Bồ Tát đồng ý biến hóa ra một con yêu, đội lốt đạo sĩ, hiệu Lăng Hư Tử. Bồ Tát biến hóa thế nào? Tây Du tả tuyệt khéo. Lúc ấy, Bồ Tát mở lòng từ bi quảng đại, pháp lực vô biên, ức dạng hóa thân, lấy tâm hội ý, lấy ý hội thân. Trong giây lát, biến ngay thành Lăng Hư Tử. Hành giả nhìn, nói, tuyệt quá, tuyệt quá, ngài là Bồ Tát yêu tinh hay yêu tinh Bồ Tát đây?